Và đến cái thời điểm bây giờ á, là bắp nhà mình 4 tuổi rồi, bắp nhà mình ăn được rau má nè, rau má là có vị đắng nha, rồi là rau cải đắng nè, bắp cũng ăn được luôn, rồi là yến mạch. Trước đó thì bắp không ăn được, bắp cũng đã ăn được yến mạch luôn.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các anh chị em đang ghé thăm kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé sinh năm 2017 và sinh năm 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non, công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian, viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kiến thức nuôi dạy con của mình đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trong cái quá trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm kiếm thêm những cái nguồn kiến thức về nuôi dạy con khác thì các bố mẹ cũng có thể là vào cái trang blog Tâm Miu của mình nha. Rồi, hôm nay là một cái tuần mới và chúng ta lại được ngồi để mà trò chuyện với nhau. Và các bố mẹ lại được lắng nghe cái câu chuyện của mình. Mình rất là vui nếu như mà chúng ta có thể tương tác nhiều hơn, cũng như là các bố mẹ có thể chia sẻ hoặc là để lại những cái bình luận, những cái ý kiến để mình có thể mình biết được cái khả năng mà mình đã làm việc, cũng như là mình sẽ có thêm cái động lực để mà chia sẻ nhiều những cái kiến thức hơn nữa đến với tất cả các bố mẹ. Rồi, cái chủ đề hôm nay mà mình muốn chia sẻ nó có tên là làm thế nào để tập cho con trẻ ăn một cái món mới. Khi mà nói đến ăn một cái món mới á, thì bản thân của mình nó có rất là nhiều những cái lần đầu tiên khi mà mình thử một cái món mới nào đó, và cái cảm giác đó nó rất là đặc biệt. Thì không biết là các bố mẹ như thế nào, mình xin chia sẻ cái câu chuyện của mình nó là như thế này. Kỷ niệm lần đầu tiên mà mình ăn phô mai. Mình nhớ khi mình còn 4 tuổi, mình còn rất là bé, khi mà bố mẹ mình ở ngoài miền Trung vào trong miền Nam để lập nghiệp, thì khi đấy ở kế nhà hàng xóm của mình có một cái ông đấy, ông cụ đấy rất là lớn tuổi rồi, và ông ấy có đi xuống Sài Gòn đây và mua về những cái bánh mì kèm theo cái hộp phô mai. Mình không biết cái hộp như thế nào, mình chỉ biết là khi đấy ông ấy ăn cái miếng phô mai thì nó có một cái hình tam giác. Rồi là nó được bọc bên ngoài bằng cái lớp giấy bạc. Và mình thấy ông ấy ăn với bánh mì rất là ngon lành mà mình không biết nó là cái gì cả. Mình cũng thèm lắm mà không biết nó là cái gì ha. Thì cho đến lúc mà mình năm mình được 22 tuổi, khi mà mình lên Sài Gòn để mình đi học và trường sư phạm. Đó là lần đầu tiên mà mình đi siêu thị để mà mình mua cái hộp phô mai để mình ăn á. Thì mình mua về trong đầu mình tưởng tượng có lẽ nó sẽ rất là ngon đây. Thì khi mà mình ăn, mình cắn cái miếng đầu tiên mình ăn thì mình thấy ôi sao nó mặn mặn mà nó béo béo, nó kinh khủng quá. Đó là lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm cái món phô mai này. Đó thì tới sau đó cách đó khoảng mấy tháng đến một năm thì mình có ăn lại và mình cảm thấy ôi trời ơi, sao nó ngon kinh khủng. Đó tức là nó hoàn toàn nó khác xa cái lần đầu tiên mà mình đã được ăn. Thì khi đấy mình đã mới có 1-2 ngày thôi mà mình đã ăn hết cái hộp phô mai đấy. Bởi vì cảm giác nó ngon quá và mình cứ bóc ăn như thế đấy. Mình ăn một lần 2-3 miếng như thế luôn, cảm giác nó ngon kinh khủng. Rồi cái lần, cũng là lần đầu tiên mà mình ăn sầu riêng. Thì đấy là năm mình học lớp 12 hay là mình học lớp 9 gì đấy. Cậu mình có mua về mấy trái sầu riêng thì mình mới thấy là mình rất là háo hức rồi, bởi vì mình nghe người ta nói sầu riêng nó rất là ngon và nó có một cái vị rất là độc, rất là lạ và có cái mùi nó cũng khá là lạ. Thì khi mà mình bắt đầu mình chuẩn bị ăn sầu riêng là tay mình bịt mũi và mình có cảm giác mình buồn nôn, mình muốn ói ra hết ấy. Thì cái đấy là cái trái sầu riêng mà nó bị sượng, thế là mình ăn không được, nó vừa đắng mà nó vừa nói chung là rất là kinh khủng. Nhưng mà mình vẫn quyết định là tay bịt mũi và vẫn lấy cái muỗng để xúc cho vào miệng để ăn. Nó sao mà nó kinh khủng thế này mà sao mọi người cứ bảo nó ngon, nhất định mình phải ăn. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn không ăn được. Cho đến khi mà cách đó một năm sau thì mình ăn lần thứ hai và mình kêu ôi sao sầu riêng mà ngon thế. Vậy rồi có những cái lần sau mình ăn bánh lăng nữa, rồi là ăn sambuche nữa, nói chung là cảm giác nó ôi trời ơi sao mà nó ngon như thế hả. À, bản thân mình là một người không có nhiều trải nghiệm về cái việc ăn uống hay là thưởng thức món này món kia. Bởi vì nói chung là cái cuộc sống của nhà mình trước đây nó cũng khá là nó khó khăn. Nhà mình thì rất là nhiều anh chị em, rồi bố mẹ mình thì cũng từ miền Trung vào đây để lập nghiệp, thành ra là cũng không có nhiều, kinh tế cũng không có khá giả gì để mà cho tụi mình ăn những cái món ăn rất là thường thôi. Nhưng mà với mình, với bản thân của mình cảm thấy nó rất là thèm và cảm thấy là nó chắc nó rất là ngon, cho nên là món nào cũng cảm thấy rất là thèm cả. Tuy nhiên, tại sao mình lại làm cái bài này? Bởi vì cái bài này thì mình chỉ muốn chia sẻ dưới góc độ là mình tập cho con mình ăn những cái món mà nó có cái độ khó hơn ngoài cái vị ngọt, như là cái món nó có vị cay một xíu, có vị chua một xíu hay là có vị đắng một xíu thì con mình cũng sẽ ăn được. Và khi mà con trẻ có thể ăn được rất là nhiều món ăn như thế thì cũng rất là thuận lợi cho bố mẹ. Khi bố mẹ đi đâu thì con cũng có thể ăn được. Và dù ăn sướng con cũng ăn được, ăn khổ con cũng ăn được. Đó, con có thể dễ dàng thích nghi trong cái hoàn cảnh xã hội. Và khi mà nói đến món ăn thì chúng ta thường hay nói đến ẩm thực. Mà ẩm thực thì thường gắn liền với văn hóa. Giống như là mỗi vùng miền sẽ có những cái món ăn đặc trưng. Và có nhiều người có điều kiện khi mà người ta đi nước ngoài, người ta ăn những cái món ăn của nước này nước kia thì cũng mở rộng thêm cái tầm hiểu biết cũng như là giúp cho cái đời sống tinh thần của người đó trở nên phong phú và đa dạng hơn. Và chính vì thế mà chúng ta nên tập cho con ăn một món mới, vừa là giúp cho bản thân con trẻ tiếp thu cũng như là thu nạp được nhiều những cái nguồn dinh dưỡng mới, và giúp cho con mở mang thêm cái nguồn kiến thức về cái khẩu vị ăn uống ha. Nó cũng giúp cho bản thân của con được hiểu biết rất là nhiều, cũng như từ đó con có thể chế biến được những cái món ăn cho gia đình, cho người thân hoặc là cho bạn bè hay là cho chính bản thân của con, những cái món ăn giàu chất dinh dưỡng và đáp ứng cái sức khỏe cho bản thân của con. Và đôi khi cái việc nấu ăn cũng giúp cho con, đem lại cho con niềm vui, niềm hạnh phúc ha. Rồi, vậy thì nguyên nhân do đâu mà khiến cho chúng ta cảm thấy là khó khi mà chúng ta thưởng thức một cái món ăn mới? Thì nói tới đây mình xin nhắc lại cái ấn tượng của mình khi mà lần đầu tiên mình ăn cái món ăn Nhật. Mình và một người bạn mình vào cái nhà hàng Tokyo Deli và gọi cái món sushi, đó là cái món cá hồi sống của Nhật Bản để ăn. Thì bản thân của mình khi mình nhìn vào là mình đã không muốn ăn rồi, tuy nhiên mình vẫn muốn thử xem nó là như thế nào. Đấy, thì khi mà mình ăn xong á, mình thử cái miếng cá hồi đấy, mình đưa vào miệng mình ăn thì mình thấy nó cũng không đến nỗi là nó ghê gớm. Nó có một cái gì đó nó ấn tượng, nó gọi là ghê ghê trong miệng đâu. Nhưng mà sau khi ăn xong thì các bố mẹ biết không? Mình và người bạn đấy đều đi vào toilet. Tức là nói ra thì cảm thấy rất là mất vệ sinh, nhưng mà mình đang chia sẻ với một cái góc nhìn là nó rất là cá nhân của bản thân của mình thôi. Và lần thứ hai mình ăn cũng như thế. Thì mình không biết là cái trải nghiệm lần đầu tiên mà mình thưởng thức một món ăn mới là không biết là do thức ăn ở tại nhà hàng đó hay là do cái hệ tiêu hóa của mình nó không phù hợp với cái loại thức ăn đấy và nó đã cho ra ngoài luôn. Khi mà nói tới đây thì mình cũng cảm thấy ôi hơi hơi vô duyên tí, nhưng mà bởi vậy mới nói rằng là tức là cái thức ăn, cái khẩu vị ăn uống của mỗi người nó tùy thuộc vào mỗi vùng miền này, rồi là tùy thuộc vào mỗi gia đình. Giống như là từ nhỏ mình được ăn một cái món nào đó, hoặc là mình thường xuyên mình ăn những cái món ăn được chế biến qua là chín hết rồi thì chúng ta đã quen ăn rồi. Và khi chúng ta ăn một cái món ăn sống thì chúng ta không có quen, cũng như là chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là ái ngại để mà bắt đầu một cái món ăn mới đó. Rồi, cái nguyên nhân thứ hai á, đó là do cái bản thân của mình, giống như mình nghe người khác nói là cái món ăn đó nó không ngon, hoặc là cái món ăn đó nó ghê lắm, hoặc là con gái thì không có ăn những cái món ăn đấy, giống như là con gái thì không ăn chó mèo rồi là rùa rắn ba ba vân vân đấy, làm cho mình cảm giác mình cũng không muốn ăn cái món ăn mới ha. Đó, bản thân của mình là như thế, tức là mẹ mình không ăn những cái món ăn đấy cho nên là mình cũng không ăn món ăn đấy ha. Rồi, cái nguyên nhân thứ hai đó là có thể từ nhỏ lớn lên mình không quen ăn. Đó, giống như mình vừa trình bày lúc nãy cho nên là mình không ăn được. Rồi, món ăn thứ ba đó là cái nguyên nhân thứ ba, chứ không phải món ăn thứ ba, xin lỗi tất cả các bố mẹ. Cái nguyên nhân thứ ba đó là ấn tượng xấu lần đầu tiên không ăn, cho nên lần sau nhiều khi không muốn ăn. Đó là giống như lần đầu tiên mình ăn sầu riêng đó. Đó, tuy nhiên là lần sau mình vẫn quyết định mình ăn để mình xem tại sao tất cả mọi người ăn được mà mình không ăn được ha. Tức là cái gì mà nó phổ biến thì mình cũng nên là tập, mình nên là để cho cơ thể của mình nó được trải nghiệm xem nó như thế nào. Đó. Rồi, cái nguyên nhân thứ tư đó là khi mình không ăn một cái món ăn nào đó thì mình sẽ không biết nó có cái vị như thế nào và mình sẽ không bao giờ có một cái trải nghiệm về cái món ăn đó như thế nào cả. Rồi. Vậy thì cái nguyên nhân nó là như thế. Chúng ta biết được cái nguyên nhân nó là như thế thì chúng ta có thể là tìm cái cách để chúng ta khắc phục. Vậy thì cách tập nó là như thế nào? Đó, chúng ta có thể tập từng ít. Và thường bản thân của mình khi mình tập cho con của mình là bắt đầu khi bé bắt đầu bước vào thời gian ăn dặm, đó là từ 6 tháng. Và mình tập thường xuyên, tập liên tục. Thường bé bắp của mình á, ở cái thời điểm đó bé bắp mình không thích ăn cái gì mà nhờn nhờn nhất nhớt như là yến mạch này, hoặc là rau mùng tơi này, hoặc là rau đay này. Thế là con mình không ăn được. Sau đó mình vẫn có tập tập tập, tức là mình có lâu lâu mình có tập nấu cho con mình ăn. Khoảng giống như một tuần mình tập cho bé ăn một lần. Tuy nhiên là bé không thích. Đó. Và thế là thôi. Nhưng mà đến một thời điểm sau nữa, giống như khoảng một năm sau nữa, ồ thì con lại ăn được rồi. Đó, cho nên là có thể là khi mà chúng ta tập một món mới cho con á, có thể thời điểm này con không ăn, nhưng mà thời điểm sau khi mà con đã trưởng thành hơn thì con đã có thể thích nghi được với những cái khẩu vị khác nhau, với những cái món ăn khác nhau, và con vẫn có thể là trải nghiệm cái món ăn đó. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là cái món ăn này con không ăn được, hoặc là ví dụ bỏ hành vào con không ăn được đâu, thì mãi mãi không bao giờ cho hành lá vào ha. Bởi vì mình thấy có rất là nhiều bạn của mình á, khi mà đi ăn phở thì gạt hết hành ra một bên, không ăn phở, không ăn hành. Đó, bản thân của mình thì hành á, nếu mà nấu chín thì mình vẫn ăn được, nhưng nếu mà nó sống á, thì mình ăn mình sợ cái mùi nó nặng, cho nên mình cũng không ăn. Và trước đây mình không có ăn nguyên cái cọng hành mà trong phở người ta thường cắt dài khoảng cỡ nửa gang á, mình không ăn. Tuy nhiên sau này mình ăn thì mình thấy à, nó có cái vị ngọt cũng khá là ngon đấy chứ, và nó đã chín rồi, nó không còn có cái mùi nặng nữa. Đó, tức là mình phải thưởng thức thì mình mới biết được nó là như thế nào. Cho nên cũng không nên quy chụp một cái món ăn nào đó là nó không ngon thì mãi mãi mình sẽ không ăn, hoặc là nhìn nó không ngon thì mình không ăn, hay là mình ăn vào mình cảm thấy nó ghê lắm thì lần sau mình không ăn nữa ha. Mình cứ thưởng thức, sau nhiều lần thì mình sẽ có cảm giác nó khác nhau, mình sẽ có thể ăn được. Rồi, cách tập tiếp theo đó là gì? Chúng ta nên khuyến khích, nên tôn trọng và không nên ép con. Chúng ta sẽ chờ đợi khi mà con sẵn sàng. Thường á, khi mà các bé sẵn sàng thì các bé sẽ hợp tác rất là tốt. Còn nếu như chưa tới thời điểm đó thì chúng ta có ép thì cũng không có tác dụng gì cả ha. Rồi, chúng ta có thể thay đổi cách chế biến. Có thể cái món này nè, mình luộc bé không thích, nhưng mà xào bé lại thích. Đó, giống như là bé Bon nhà mình ngay từ nhỏ, Bon nhà mình không thích ăn rau, không thích hấp nước canh. Nhưng mà khi mà mình làm cái món mà chả giò, mình cho hết vào đấy, mình cuốn lên mình chiên thì bé Bon nhà mình lại ăn được hết. Rồi khi mà mình chiên á, mình chiên cơm á, mình cho hết các loại rau rồi là mình cho đồ ăn mặn vào đấy, mình chiên lên, mình làm cơm trộn thì bé Bon nhà mình vẫn ăn tốt. Nhưng nếu như mà ăn cơm trắng với lại những cái đồ đó, đồ ăn riêng rồi là rau riêng, thì bé Bon nhà mình lại ngồi lại lụm lụm đồ ăn để ăn. Thì thường mà như thế thì mình nói nếu con ăn như thế là mẹ sẽ ăn hết cơm luôn, mẹ sẽ ăn hết đồ ăn luôn, ăn hết cái dĩa này luôn, mẹ không cho Bon ăn nữa. Bon ăn thì Bon phải ăn hết, nghe không? Ăn như vậy mới tốt, mình mới dễ tiêu hóa được. Đó, thế là Bon sau nhiều lần biết mẹ làm, mẹ nói là mẹ sẽ làm, cho nên là Bon ăn, và bây giờ Bon đã quen. Bon có thể ăn hơi cay một xíu, có thể ăn hơi chua một xíu, đó là Bon đã ăn được. Và dường như hình như bé trai á thì bé có thể ăn được cay hay sao, còn bé gái thì từ lúc mà 0 tuổi cho đến lúc 3 tuổi thì bắp không hề ăn được cay. Bây giờ là 4 tuổi rồi bắp đã có thể ăn được một xíu cay. Đó là mình đã tập cho bé ăn cái kẹo bạc hà, và mình bảo trời, kẹo bạc hà cay như thế mà con còn ăn được, vậy thì cái thức ăn này nó đâu có là gì đâu, cái này nó cay một xíu đó. Và bé Bon nhà mình có một cái câu nói bất hủ, đó là cay thì uống nước, té thì đứng dậy, và đau thì thổi thổi đó. Thế là bé bắp nhà mình khi mà thấy bé Bon nhà mình ăn thì bé bắp nhà mình cũng bắt đầu tập. Và đến cái thời điểm bây giờ là bắp nhà mình 4 tuổi rồi bắp nhà mình ăn được rau má nè. Rau má là có vị đắng nha. Rồi là rau cải đắng nè, bắp cũng ăn được luôn. Rồi là yến mạch, trước đó thì bắp không ăn được, bắp cũng đã ăn được yến mạch luôn. Đó, bởi vì mình mới thấy là cái việc đó mình cứ nên tập cho con và khuyến khích cho con. Và có một điều mà các bố mẹ nên lưu ý là khi mà tập cho bé một món mới á nha, thì mình cũng đừng có quan trọng hóa vấn đề quá, mình cũng đừng có giới thiệu là con ơi hôm nay nó có cái món mới, món này ngon lắm hay là như thế nào đó. Đó, mình mà làm như vậy là bé sẽ cảm thấy nó khá là áp lực. Bản thân của mình á, mình càng nói nhiều, mình càng giới thiệu nhiều, càng khuyến khích nhiều như thế thì con mình lại e dè nhiều hơn. Còn mình cứ lấy ra đấy, bé mình thấy cái rau lạ lạ, tại vì bé mình ăn rau nhiều cho nên nhìn rau nào là biết ngay. Thành ra bé mình thấy món nào là lạ, bé mình hỏi cái gì đấy mẹ, nói trội rau rau này nhai á, nó sật sật ngon cực kỳ. Thế con không tin con ăn đi, mà không ăn thì thôi đưa đây hết cho mẹ. Thế mình cũng chỉ lơ lơ vậy thôi chứ mình không có khuyến khích hay là không có vồ vập quá. Thế là bé ăn từ 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 thì bé đã ăn được cả cái cần nước nữa. Đó, cần nước hành tây gì, rồi là hành ngò mùi gì thì cũng ăn được hết. Tức là nếu nước chín nó không còn quá nhiều mùi thì bé sẽ ăn được hết. Đó, và đó là một cái điều kiện thuận lợi khi mà con của chúng ta đi với chúng ta, ví dụ đi chơi, đi du lịch, đi đâu đó. Thì ví dụ như ăn sướng con cũng ăn được, ăn khổ con cũng ăn được, bố mẹ ăn sao thì con ăn vậy ha. Trừ những cái món nó quá khó giống như là những cái món sống. Những cái món sống thì mình nghĩ rằng cái món này á, nó tùy theo cơ địa của mỗi người. Và khi lớn nếu con muốn thì con có thể tự trải nghiệm. Còn nếu không thì thôi chúng ta cũng không nên là bắt ép bản thân của con. Bởi vì những cái món đồ ăn sống đôi khi là nó cũng không hoàn toàn tốt cho cơ thể của chúng ta, bởi vì nó cũng rất là dễ bị nhiễm giun xám ha. Đó, chính vì vậy mà cái bài hôm nay á, mà mình thu âm mình chỉ muốn nói là tập cho bé những cái thói tập cho bé ăn, tập ăn những cái món ăn mới mà nó quen thuộc, nó có những cái gia vị quen thuộc, ví dụ như là cay, đắng, mặn, ngọt, chua. Đó, thì bé có thể là không ăn được nhiều nhưng mà bé có thể ăn được một ít và từ từ bé sẽ quen ha, cũng giống như bản thân của mình thôi. Và nếu như mà chúng ta tập thì chúng ta phải tập thường xuyên, chúng ta không có được là để lâu quá, giống như là tháng này ăn rồi cách sau đó là mấy tháng nữa mới ăn, nhiều khi bé quên là bé lại không có muốn tiếp tục ha. Thì cái bài thu âm đến đây là hết rồi. Rất là cảm ơn tất cả các bố mẹ đã lắng nghe cái câu chuyện của mình đến đây. Hy vọng rằng là tất cả các bố mẹ có thể tập được cho con cái của mình ăn được những cái món ăn mới ha, vừa là thuận tiện cho bố mẹ mà vừa là giúp cho con của mình dung nạp được rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bố mẹ ở tập podcast lần sau nha.